Không hết đâu có lòng già nào. Cái chết của con Lê như một lời cảnh cáo, rồi đến phiên mày mấy hồi. Đôi mắt của con Lê dễ sợ quá, nó sẽ theo ám ảnh con hết suốt đời. Mà Lê ơi, mày hiểu cho tao, lúc đó tao cũng như mày, không đứa nào cứu đứa nào được. Cổ họng nó nghẹn đặc mà nước mắt nó muốn tuôn trào ra. Không được, tao nói bữa nay không được là không được. Mày đừng chở chứng chớ, một tí tỷ thôi rồi tao đưa mày đi ăn cháo. Hay mày muốn ăn bún thịt nướng Ngô Tùng Châu không?
Không.
Bánh xèo tao được. Ừ, tao biết mày thích ăn bánh xèo. Ha, ngoan một tỷ thôi rồi đi. Thằng Hai Lôi thả miếng vạt che cái cửa vòng cây, gió thổi những bạt mỏng đưa đưa lấp ló. Nghe, nằm xuống. Không thể được đâu, cái mặt. Đôi mắt trần trừng của con Lê như lẩn quất đâu đây. Và bây giờ đang ở đằng sau lưng nó, nó dùng mình hất bàn tay cố sờ soạn gỡ gạt của thằng Hai Nuôi. Nói không là không, bữa khác. Mày làm sao vậy? Bữa nay coi lưng mặt quá ha. Tao biết, tao biểu, không. Con nết đã gỡ được thằng Hai Nuôi ra, nó quay lưng hất tấm bạc. Lúc thằng Hai Nuôi bước tới thì tấm bạc đã đập vào mặt nó. Hai Nuôi hằn học quay trở vô. Đêm đó con nết không đi đâu, nó lên phòng nằm hoài cũng không nhắm mắt được. Con Lê như đeo sát nó. Trong phòng bếp, phòng tắm, lúc nào mắt con Lê cũng như ở bên. Sau cùng chịu không được, nó trở dậy lấy cái ly đổ gạo vào làm bát nhang. Khấn, Lê ơi, mày sống khôn thác thiên, mày đừng hù tao như mày. Tao sợ lắm, tao sẽ cúng mày, mai tao mua trái cây. Hôm sau chính con giỏi đi tìm con nết. Nó báo tin là bên kia sông Thủ Thiêm có vớt được một cái xác chết trôi sông, đã đưa vào nhà xác mà chưa ai nhìn. Con nết đâm nghi đi coi, khi đến nơi thấy xác con Lê khó nhận ra được nếu không phải là đã thân quen, vì đôi mắt và hơn một nửa khuôn mặt đã bị cá ăn, gặm nhăm nhở trông rất ghê rợn. Lúc nó chạy về báo tin lôi được Hai Nuôi và chị Bảy tới, lật tấm chăn ra thì mặt nhìn mặt thì từ hai hốc mũi ứa ra hai dòng máu tươi. Con Lê không còn tròng mắt, cũng không còn mí trên mí dưới để mà vuốt cho mắt nhắm lại nữa. Chị Bảy khóc: con ơi, con chết oan chết ức, má biết mà, con linh thiêng lắm mà, con vật cổ đứa nào hại con ơi. Không có đám ma, chị Bảy ký giấy cho xác để sinh viên thực tập mổ xẻ. Vậy là hết. Thằng Hai Nuôi có đi gặp chị em thằng bé trèo đò về nghe kể lại sự việc con Lê bị bắt lên tàu tuần. Về sau nghe chết, nó đi tìm gặp con nết. Con nết khóc kể hết cho thằng Hai Nuôi nghe về cái chết bi thảm của con Lê. Thằng Hai Nuôi nghiến răng ứa lệ: tao thề bịt mẹ chúng nó tao. Thằng Hai Nuôi nuốt xuống, nó không muốn con nết hiểu nó đang nghĩ gì trong bụng. Con này cũng ngu, cũng đang tội nghiệp như con em nó thôi. Con Lê, trời ơi, lòng nó như gươm dao mổ xẻ tan tành. Bây giờ con Lê chết rồi cũng không hiểu được nó ở đâu. Ngoài cái vẻ lạnh nhạt tàn nhẫn bên trong, tấm lòng của nó thương con em gái đứt ruột. Nhưng thương thì thương, thì cũng để trong bụng, đâu có làm gì để thoát được hoàn cảnh tối tăm. Nó không thể nuôi nổi em nó, mẹ nó cũng không nuôi nổi thân, làm sao nuôi nổi chúng nó. Đừng nói họ không có ước mơ lương thiện. Con Lê cũng đã từng nói: em gặp được người đàn ông ưng ý, biết thương em bỏ hết, chỉ lo cho gia đình mà thôi. Gia đình trước hết là có một cái nhà, dù che lá to nhỏ, nhưng bọn họ chưa bao giờ biết ở trong nhà nó ra làm sao. Lê ơi, mày chết đi còn đỡ khổ. Hai Nuôi muốn gọi và muốn hét, nhưng nó lại nuốt xuống. Con nết dùng mình, khuôn mặt của thằng Hai Nuôi sao giống lúc con Lê chậm chừng mắt khi từ giã sự sống.
trước. Chương 14. Đêm, thằng bò vẫn bò lên bò xuống dọc con đường tự do. Khi bò theo chân một hai người khách ngoại quốc, nó thường hất cái mũi lên để hít hít. Ở quần áo họ, cả người họ toát ra một mùi thơm đặc biệt. Money, 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 nó rên lên to nhỏ như theo một điệu nhạc. Làm thế nào để những người ngoại quốc phải quay lại, phải động lòng hay bật cười mà dúi vào nó tí tiền? Giờ này nó không cho tiền đô nữa, mà là những tờ giấy bạc rách nát hôi hám, cầm cả nắm chưa mua nổi ở bên mình. Làm gì ở đây? Một cái đá làm nó văng bật tới trước, xích sáng vào một gốc cây to. Nó nhận ra ngay một cái mùi khác thường thoang thoảng, từ mùi cứt bò đến mùi cứt ngựa đây mà. Ha, nó nghe mấy người trong quán lương biên nói phản động sau bao nhiêu năm ngành công an cải tiến từ đống phân bò sang tới phân ngựa. Đó là lúc công an đổi màu đồng phục, từ màu áo kaki vàng tới màu xanh rêu, cũng là mùi xa cái mùi công an khó hửi quá. Nó đưa một tay lên bịt mũi, bắt con bắt về phường giam bây giờ, biết sợ không? Sợ cái đúng không? Có cức gì mà sợ nữa, bắt còn khuya mới bắt được. Đứa không có một xu dính túi lấy gì đóng phạt chứ, làm bộ. Không, định mẹ ông còng lại giờ. Nó đưa hai tay tới trước, tức thì mất cân bằng té ngửa, thêm một cú đá rồi một lời đe: cấm theo mọi người ngoại quốc xin tiền, nghe chưa? Lên giọng cho đỡ quê vậy thôi, chứ biết dành bọn tụi rắn mắt này mà. Ở đâu cái ủy ban phường, công an phường chả phải nằm trước mũi người ta. Như cái phường này suốt ngày ra giả mấy cái loa nghe điếc lỗ tai, sợ luôn. Nói gì mà dân sướng trước, cán bộ mới sướng sau, mà mỗi ngày bắt người nghèo buôn thúng bán đưng. Gắn gióng về phường không có chỗ mà đứng, rượt đuổi phạt lia chia. Thấy thấy cái bóng công an từ đằng xa tít, đã muốn xón đái ra quần. Thằng bò quen đòn rồi, lúc đầu sợ nhiều quá, giờ hết sợ luôn. Phè, mấy cái đá lăn long lóc vậy mà chưa sút một cái răng. Tuy vậy nó cũng phồng má chửi theo một tiếng. Tên công an đi vào một cửa hàng. Money, money, nó lại bò, lại ca bài các kiếm ăn theo điều của nó. Mặt đường nó bò đi bò lại mỗi ngày, cúi mặt xuống sát nó vẫn nhận ra quen thuộc và những mới mẻ của nó đâu có gì lạ. Trong cái ổ gà ra mấy miếng gạch bị nảy, một hôm trước có một cây cỏ nở một bông hoa nhỏ màu vàng tươi. Bữa nay ai đã bứt cả cây cả hoa. Ở một khung xi măng của một cây trồng trên lề đường có một bãi cứt chó chưa khô thối hoắc. Nó cũng có thể nhặt được một mẩu giấy gói miếng bánh mì ăn thừa vứt đi, có thể nhặt được vài ba đồng bạc cắt ai làm rơi, đôi khi một miếng xương gặm chưa hết. Nó không bỏ qua đâu, cúi xuống y như một con chó, rồi ngậm miếng xương bò đi. Người đi đường, người ngạc nhiên nhìn nó, người kinh khi nhìn nó, mặc kệ, nó lấy làm vui thích nữa là đằng khác.
nhưng hôm nay lòng nó không vui. Con quê đi đâu biệt hai ngày nay rồi không về chỗ. Bộ như con Lê chết chê rất thảm vậy sao? Nó không muốn tin vậy, nhưng nghe kể về cái chết của con Lê thì ghê quá. Bọn công an ác như quỷ, nhưng làm gì được. Mỗi ngày nhìn chị Bảy cà tông khóc thê thảm quá trời luôn. Cái bà này làm cũng hơi quá. Lúc con Lê còn sống, mẹ con chửi nhau hà rầm, mạnh ai nấy lo. Còn nghe nói bà cho hết tiền và bạc vòng vàng của con Lê cúng cho trai là thằng Long Tân Định. Bởi mất hết vốn liếng để làm lại cuộc đời, con Lê mới chân mình kiếm lại nên chết thê thảm như thế. Thế chị Bảy không lóc, người thì thương, người thì ngao ngán. Nước mắt cá sấu đó, bà đó mà biết thương con. Còn thằng bò thì hư hổ nghi lời gì nghị trên. Bởi đôi hôm trước nó chờ con quê không ngủ được, nó thấy chị Bảy nửa đêm dậy thắp nhang đứng giữa trời. Chị khóc lóc một mình đâu có ai hay, chị kêu trời kêu đất. Phải mà Lê ơi, má là con chó con mèo, má không phải là người đâu, hà bá anh má đi. Chờ vậy trời vật má đi, má biết má tầm bậy tầm bạ lắm. Con sống khôn thác thiên đừng oán trách má nữa, tội nghiệp má lắm con ơi. Lê ơi là Lê ơi. Chị Bảy gào lên chu như chó, rồi chị ngồi khóc âm thầm sáng đêm. Vậy mà sáng ra bà vẫn tô son điểm phấn, chải tóc chải tai, ra quán uống cà phê hút thuốc lá. Khóc tiếp nữa, ai nói gì thì nói, tự nhiên thằng bò hết ác cảm với chị Bảy. Chứ sao giữa đêm thì chị đóng trò với ai. Tới hôm nay thằng bò nhớ con quê hết chị nổi. Nó bò khắp các chỗ con quê thường có mặt, nhưng vẫn không thấy nó đâu. Lạ không, tự nhiên mà biến đi đâu chớ. Nó chờ khuya vắng bò lên nhà thờ Đức Bà, lại chôn giấu thêm một mớ tiền mới kiếm được. Vẫn quấn ba bốn lớp ni lông bỏ vô một cái lon nhỏ mới cho xuống đất. Chừng này tiền đã đủ cho con quê sinh đẻ chưa? Nó muốn được lo cho con quê, nghĩ tới lúc con quê sinh một đứa nhỏ, dù gì thì nó cũng làm cha. Con ai thấy kẻ chứ, nếu may mắn nó đẻ một đứa con lai đông đức ba lan tiệp khắc Liên Xô gì cũng được.